Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Hoằng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp do chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 33 với chủ đề Thành công và thất bại. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị và hành giả Phật tử hiện tọa trong đạo tràng chiều nay. Thưa quý vị, sáng nay chúng ta đã được lắng nghe lời nhiệm màu Phật Pháp do Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng và Thượng tọa Thích Minh Thành đã triển khai và trình bày những cái thâm thúy về giáo lý Phật với chủ đề thành công và thất bại. Và chiều nay chúng ta dựa theo những lời dạy của Hòa Thượng cũng như là Thượng tọa, mình sẽ có những cái thắc mắc trong cái xung quanh chủ đề thành công và thất bại như thế nào. Thì hôm nay Chư Tăng và Chư Ni trong Ban Hoằng Pháp và đoàn giảng sư sẽ đại diện cho ban tổ chức để trả lời những câu hỏi của quý vị Phật tử trong chiều nay. Trước hết thì câu hỏi liên quan đến những cái lời pháp thoại của Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta, có một vài điều mà quý vị Phật tử cũng chưa có hiểu hết ý của Hòa Thượng. Thì hôm nay đoàn giảng sư chúng tôi sẽ thay mặt mạng phép của lời dạy của Hòa Thượng sẽ trình bày rõ hơn. Và câu hỏi được như sau. Kính thưa quý giảng sư, sáng hôm nay con có nghe Hòa Thượng Đại Pháp Sư ban đạo từ cho đạo tràng chúng con rằng Đức Phật biết được nguyên tố nên tạo ra muôn hình vạn trạng. Ngoài ra, Ngài còn tìm ra ngôi nhà, ngủ ấm thế gian, quốc độ thế gian và vũ trụ thế gian. Và tôi nhớ là ở trong này có một vị hỏi tôi về ba cái này nè, đúng không? Bây giờ đã được giải đáp rồi. Trong phần pháp đàm chuyên đề này, con chưa thẩm thấu được những lời dạy pháp thoại ấy. Mong chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ giải bày và chia sẻ cho con câu hỏi này. Xin chân thành cảm tạ công đức của quý giảng sư. Có nghĩa là xin mời vị giảng sư này sẽ giải thích lại sơ về ngũ ấm thế gian, quốc độ thế gian, vũ trụ thế gian mà Hòa Thượng chúng ta mới vừa trình bày buổi sáng nay. Và người có thể kế thừa được Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta để giải đáp được cái thâm ý này thì xin mời Đại Đức Thích Nguyên Hạnh. Xin kính mời Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin được cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thành đã dành cho chúng tôi một cái cơ hội rất lớn, đó là trả lời câu hỏi đầu tiên trong buổi chuyên đề vấn đáp chiều hôm nay. Thưa các vị, sáng hôm nay Hòa Thượng Đại Pháp Sư đã nói thế này: Đức Phật biết được nguyên tố tạo ra muôn hình vạn trạng. Muôn hình vạn trạng đó gồm có ngũ ấm thế gian, quốc độ thế gian và vũ trụ thế gian. Như vậy thì với câu hỏi này có liên quan gì đến chủ đề thành công và thất bại? Xin thưa, liên quan rất lớn. Liên quan ở chỗ rằng Đức Thế Tôn đã nhìn thấy được đâu là cái mấu chốt của sự thành công. Đâu là mấu chốt của sự thành công? Nếu chúng ta giữa cõi đời này chúng ta không tìm thấy được cái mấu chốt của sự thành công đó thì chúng ta sẽ đi từ một thất bại này sang một thất bại khác. Nhưng ở Đức Phật, chúng ta thấy Ngài đã nhìn thấy được cái mấu chốt này và Ngài đang tìm nó và đang cải tạo nó. Và tìm như thế nào? Ngài thấy được tất cả các nguyên tố mà nó đã tạo ra ngũ ấm, quốc độ và thế gian. Nguyên tố đó là gì? Nguyên tố đó chính là ngũ ấm. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm loại sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta gọi đó là, thường gọi là ngũ uẩn. Nhưng với một cái cách nhìn khác của Ngài Kumala Thập, thì Ngài gọi đó là ngũ ấm. Còn khi gọi là ngũ uẩn, đó là cách nhìn của Ngài Huyền Trang. Có nghĩa rằng đối với Ngài Huyền Trang, thì Ngài đã dịch cái thuật ngữ Abhancha Khanda gọi là ngũ uẩn, nhưng đối với Ngài Kumala Thập thì lại dịch ra là ngũ ấm. Như vậy thì cái chữ ấm ở đây nghĩa là gì? Chữ ấm có nghĩa là ngăn che, ngăn che. Có nghĩa rằng do cái sự ngăn che mà chúng ta không thấy rõ, không thấy rõ về tất cả các nguyên tố mà nó hình thành ra một cái con người này, nó không thấy rõ được cái nguyên tố mà nó hình thành ra một cái vũ trụ này, một cái nhân sinh này. Do vậy cho nên khi nào mà chúng ta tu tập mà vượt qua tất cả mọi sự ngăn che này, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng về tất cả các nguyên tố hình thành đó. Và Đức Thế Tôn là một trong những người mà Ngài đã đi tìm một cái con đường, và con đường đó là để tìm ra một cái câu hỏi trả lời cho một cái từ, một cái nguyên tố mà hình thành ra con người này, nhân sinh này và vũ trụ này từ đâu ra. Thì Ngài đã tìm thấy đó chính là năm ấm. Năm ấm đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và chính cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó tạo ra con người, nhưng cũng do chính sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó nó tạo ra vũ trụ, nó tạo ra quốc độ của thế gian, nó tạo ra vũ trụ của thế gian. Do vậy cho nên Ngài đã chuyển hóa từ trong thân năm ấm trước. Có nghĩa rằng muốn chuyển hóa được một vũ trụ này, muốn chuyển hóa được một quốc độ này, cần phải chuyển hóa từ một cái thân năm ấm trước. Và thế là Đức Thế Tôn bằng một quá trình của sự tu tập 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già và 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội Bồ Đề, cho nên cuối cùng Ngài đã thành tựu đạo quả. Và từ một cái sự thành tựu đạo quả đó, chúng ta thấy Đức Phật đã đi từ một cái thất bại cho đến thành công. Thất bại ở chỗ nào? Trước khi Ngài ở khổ hạnh lâm cùng với năm anh em Kiều Trần Như, khi Đức Thế Tôn tìm ra con đường trung đạo, Đức Thế Tôn đã từ bỏ một cái pháp tu khổ hạnh, Ngài đã ăn uống bình thường trở lại. Và lúc đó năm anh em Kiều Trần Như đã chê Đức Thế Tôn, nói rằng Ngài từ đây không còn khổ hạnh nữa, Ngài không còn muốn tu cái pháp môn khổ hạnh này nữa. Cho nên tôi nghĩ Ngài đang tham đắm vào trong những dục lạc của thế gian, cho nên tôi phải từ bỏ Ngài. Nhưng lúc thất bại như vậy, Đức Thế Tôn không nói một điều gì cả, mà Ngài chỉ lẳng lặng mà Ngài tu tiếp tục. Và sau đó chính bản thân của Ngài một mình đã đi đến cây Bồ Đề. Và nơi đó Đức Thế Tôn đã 49 ngày đêm tư duy thiền định, và cuối cùng Ngài đã thành tựu đạo quả. Và sự thành tựu đạo quả của Ngài không ai có thể biết được. Và sau khi thành tựu xong, Ngài còn nói lại với bản thân của mình: ta cũng có cái đó, mọi người cũng có cái đó, thế thì tại sao ta lại giác ngộ còn mọi người lại không giác ngộ? Ta có cái đó, và chính cái đó, cái này của ta sẽ đưa ta thành công trong tương lai, thế thì tại sao mọi người lại chịu sự thất bại? Và khi Đức Thế Tôn suy nghĩ điều đó, Ngài đã tự mình trả lời: mọi người đều bị thất bại là bởi vì mọi người đang sống với một cái ngăn che, bị chìm đắm vào trong năm thứ ngũ dục lạc, đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Bởi vì mọi người đang bị sự tham đắm của sắc, thanh, hương, vị, xúc, do tất cả những món ngũ dục lạc đó, cho nên con người đã bị ngăn che, và do bị ngăn che cho nên con người không thấy được cái đó. Cái đó là gì? Cái đó chính là Phật tánh. Đó là tri kiến Phật. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có tri kiến Phật, nhưng có điều chúng ta không nhìn thấy được cái tri kiến Phật đó, cho nên chúng ta thất bại. Còn Đức Phật, Ngài đã tìm thấy được một cái tri kiến Phật, và từ đó Ngài đã bắt đầu thành công. Nhưng sự thành công đó, nó khởi đầu bằng cách rằng Đức Thế Tôn thấy chúng sanh trên cõi đời này cứng cỏi, ngương ngạnh, khó để mà giáo hóa, cho nên Đức Thế Tôn muốn nhập vào trong Niết Bàn sớm. Nhưng may mắn thay, một vị Đại Phạm Thiên Sahampati, Ngài từ trên cõi trời sắc giới, Ngài đã đi xuống thế gian và đã 3 lần cung thỉnh Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng vội nhập Niết Bàn sớm. Bởi vì nếu như Đức Thế Tôn mà nhập Niết Bàn sớm thì cõi thế gian này tất cả mọi người đều chìm đắm, bị chìm đắm vào trong đêm tối, và tất cả mọi người không ai có sự thành công cả, tất cả mọi người đều bị thất bại. Xin Đức Thế Tôn hãy vì những người có những căn cơ cao, những vị đó có thể hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn, và nhờ vậy cho nên những vị đó có thể đạt được thành công giống như Phật. Thế là sau đó Đức Thế Tôn đã quán xét thế gian và thấy đúng rõ ràng trên thế gian này có những bậc hạ liệt, nhưng cũng có những người căn cơ tối thắng. Do vậy nên sau đó Đức Thế Tôn đã bắt đầu thuyết pháp cho nhân gian. Nhưng cái sự thuyết pháp của Ngài đó là một sự thành công. Thành công ở chỗ nào? Thành công ở chỗ rằng 5 anh em Kiều Trần Như trước đó đã từ bỏ Đức Phật. Rồi khi Đức Phật bắt đầu tiếp tục lại vườn Lộc Uyển độ cho 5 anh em Kiều Trần Như nữa, thì lúc đó 5 anh em Kiều Trần Như đã tự nói với nhau rằng ông Cầu Đàm đang đi tới, 5 anh em của mình đừng thèm đứng dậy và cung tiếp Đức Phật. Nhưng một điều mầu nhiệm đã xảy ra rằng khi Đức Phật đã khi gần tới các vị đó, 5 anh em Kiều Trần Như đã không tự làm chủ được bản thân của mình, mỗi người đều đứng dậy và cung nghinh Đức Phật. Người thì lấy nước rửa chân, người thì sửa soạn chỗ ngồi với Đức Phật, người thì mang bát cho Đức Phật, mỗi người một việc, không ai bảo ai. Đó là sự thành công của Đức Phật. Có nghĩa rằng sự thành công của Đức Phật là bằng một cách chuyển hóa tất cả những thất bại để trở thành thành công. Đức Phật đến ngay cái chỗ mà trước đây mình bị thất bại. Có nghĩa rằng thất bại là 5 anh em Kiều Trần Như đã bỏ rơi Đức Phật. Nhưng sau đó chính Đức Phật đã thành công là kéo 5 anh em Kiều Trần Như đó, không chỉ là những người bạn tu mà sau đó đã trở thành những người đệ tử. Những người đệ tử, đây là một trong những mức độ thành công rất lớn. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn có thể thành công được điều đó? Đó là Ngài đã thấy được một cái nguyên tố hình thành, cái nguyên nhân hình thành, có nghĩa rằng từ trong cái thân ngũ ấm này. Cho nên nếu như một ai đó trong số tất cả các vị mà muốn đi tìm một cái câu hỏi cho sự thành công, thì đây là một câu hỏi mà Đức Phật đã từng đi trước, và Đức Phật khuyên mọi người hãy nên quay lại với chính mình, hãy nhìn kỹ vào trong ngũ ấm của chính mình, hãy chuyển hóa từ trong cái ngũ ấm đó để chúng ta mới thấy được cái con đường thành công. Có nghĩa là sau khi chúng ta thành tựu một cái đạo quả, có nghĩa là chúng ta sẽ thành công trên mọi phương diện. Và chính mọi phương diện của Đức Phật, Ngài đã thành công không chỉ là 5 anh em Kiều Trần Như, mà sau đó Ngài trong một thời gian rất ngắn, Ngài đã thành công quy tụ chung quanh Ngài gần 1250 vị tỳ kheo. Đó là một sự thành công. Nói đến sự thành công này, chúng ta sẽ nghĩ đến sự thành công của Hòa Thượng Đại Pháp Sư của mình. Các vị thấy Hòa Thượng thành công ở chỗ nào? Xin thưa, từ khi Hòa Thượng đã tham gia vào trong giáo hội, Hòa Thượng đã quy tụ dưới tay của Hòa Thượng là những bậc kỳ tài, những bậc tài giỏi, trong đó có những bậc tài giỏi như là Đại Đức Thích Quang Thạnh. Bình thường không phải rằng ai cũng có được một cái diễm phúc đó, nhưng mà Hòa Thượng Đại Pháp Sư của mình có thể làm được điều đó, có nghĩa rằng làm cho bao nhiêu người phải phục. Và trong không phải chỉ là một bậc tài giỏi của Thầy Thích Quang Thạnh không, mà tất cả các vị ngồi đây đều quy phục Hòa Thượng. Bởi vì nếu các vị không quy phục, các vị không thấy được một cái cao, một cái đẹp, một cái hạnh đẹp của Hòa Thượng, thì tại sao các vị về đây và các vị ngồi đây để cùng tu tập? Cho nên đây là các vị, bản thân các vị cũng đã thấy được điều đó. Bởi vì cái đức độ của Hòa Thượng đã nhiếp mọi người. Mọi người đến với Hòa Thượng là do mình nhiếp vào trong cái tâm của Hòa Thượng, cái hạnh của Hòa Thượng, để từ đó chúng ta cố gắng tu tập. Thì đây là một trong những mức độ mà chúng ta tạm gọi là thành công. Và thuở khi xưa Đức Phật đã từng thành công như vậy, và ngày nay nhiều chư tôn đức khác đã từng thành công như vậy. Nói như vậy có nghĩa rằng cái con đường thành công đó chỉ là con đường quay lại với cái ngũ ấm của chính mình. Từ ngũ ấm đó chúng ta mới thấy đó chính là ngũ ấm thế gian, và từ đó chúng ta mới thấy cũng ngũ ấm đó sinh ra quốc độ của thế gian, cũng ngũ ấm đó sinh ra vũ trụ của thế gian. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta không cần phải chạy tìm đâu xa đi tìm một sự thành công mà hay là thất bại hay thành công, tất cả đều nằm trong ngũ ấm. Khi nào chúng ta quán chiếu một cách đầy đủ một cái thân ngũ ấm này và quán chiếu thấy năm ấm này là không thật có, và từ đó chúng ta cố gắng chuyển hóa tâm thức của mình, và ngày nào chuyển hóa được tâm thức thì ngày đó chúng ta sẽ thành công. Đây là cái ý mà sáng hôm nay Hòa Thượng muốn trao truyền cho tất cả các vị. Chúng tôi xin được chia sẻ đến tất cả các vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn câu trả lời của Đại Đức Nguyên Hạnh. Cũng xin sám hối Chư Tôn Đức Tăng Ni, tại vì cái câu hỏi mỗi chúng ta chỉ được, nếu mà dài thì là 5 phút, ngắn thì 3 phút. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt là cả một tiếng Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta, mà Đại Đức Thích Nguyên Hạnh phải có trách nhiệm gói gọn lại trong vòng có 5 phút thì nó hơi quá tài năng, đúng không ạ? Cho nên ở đây là trong 3 câu ý này mà Đại Đức đã trình bày một cách rất xúc tích trong 10 phút. Thì mong có lố thời gian các Chư Tôn Đức cũng hoan hỷ và quý vị hoan hỷ cho. Và câu hỏi thứ hai, kính bạch quý thầy cô, theo chủ đề tu học hôm nay, thành đạt cuối cùng cũng hóa hư không. Vì sao các vị tiền bối tu hành cũng như là ở ngoài đời, công đức của họ đến nay vẫn còn được ca tụng? Có nghĩa là cái sự thành đạt theo chủ đề là thành công và thất bại hôm nay, thì là cái sự thành công á, mà cái chút lời dạy của Đức Phật cũng như Hòa Thượng dạy cho chúng ta là quán chiếu cái sự thành công là quá ra hư không đó, các vị nhớ không? Như mộng quyển bào ảnh vân vân. Thì nếu giả sử mà quán chiếu cái sự thành công như thế, thì bây giờ có những vị tiền bối tu hành hoặc là những vị mà được thành công trong cuộc đời á, nếu giả sử là hư không thì tại sao người đời tính đến nay vẫn còn ca tụng? Thì đây thì câu hỏi này chúng tôi xin kính mời Đại Đức Thích Thiện Trí sẽ trả lời câu hỏi này. Và xin thầy hoan hỷ cho 3 phút. Phải cho rẻ rồi 3 phút đó ạ. Được, xin cảm ơn thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Thì qua câu hỏi, một vị sư, một vị thầy tu hành chứng đạo, thì thật ra đối với quý ngài không còn muốn để giữ lại cái gì. Qua cái câu mà của ngài Hương Hải Thiền Sư, nhạn quá trường không, ảnh tầm hàng thủy, nhạn vô di tích chỉ, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Đối với quý ngài, mọi việc đã qua rồi, không có muốn giữ lại. Nhưng người giữ lại chính là người sau muốn noi theo cái hành tốt của quý ngài. Một là muốn truy niệm, muốn tri ân những cái công hạnh của quý ngài quá cao đẹp, để làm một tấm gương cho đời sau. Chứ thật đối quý ngài thì xem tất cả là quyển hóa, là hư không. Như vậy cho nên quý ngài mới quả dết về tay chốn nghỉ ngơi, hạt vàng cất cánh bốn phương trời rồi. Chỉ có cái quyển thân thì gửi lại nơi trần thế. Cái quyển thân này ngài để lại, nhưng mà thật ra cái pháp thân của ngài thì vẫn còn mãi mãi âm vang. Ở đời người ta thường hay nói, người hầm thì chết để da, mà người ta thì chết để tiếng, để lại những cái danh thơm, cái tiếng tốt cho đời. Chính vì vậy mà có câu hoa đàm ti rụng vẫn còn hương, thị thân diều dắt pháp cúng dường, ma ha mật hành tiêu biểu chúng, rốt ráo an vui cảnh chân thường. Đối với lại quý ngài là những cái công hạnh rất là tuyệt vời, những cái hoa thơm đó muốn để lại ngang ngát cho đời. Cho nên quý ngài đã ra đi rồi, thì hàng tứ chúng đệ tử muốn nêu gương của ngài để làm một tấm gương cho hào thế. Một mai thân xác tiêu tan, Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời, pháp thân lòng lộng sáng ngời, sáng soa nhân thế rạng ngời chân như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ đúng là thầy Thiện Chí mới hù một chút, mà thầy Thiện Chí 3 phút chưa tới nữa các vị. Dạ hy vọng rằng trong những cái câu thơ đó sẽ hàm chứa tất cả những cái ý nghĩ mà câu hỏi mà vị nào đặt ra, thì có thể là làm hài lòng được vị Phật tử đó. Câu hỏi kế tiếp Quang Thạnh xin được mạn phép đọc. Kính bạch quý thầy cô, trong Phật giáo có bí quyết nào đưa đến thành công trong đời sống và an lạc hạnh phúc không? Xin quý thầy cô hoan hỷ chỉ vẽ cho chúng con được rõ ràng để sống hạnh phúc, an lạc, thành công trong chánh pháp. Và câu hỏi này thì sau khi nghiên cứu tường tận thấy nét chữ này là nét chữ của phụ nữ các vị. Chứ nếu mà nam là tôi xung phong tôi trả lời ngay, nhưng đây là của nữ thì thôi, thì để cho nữ thể trả lời nó hợp theo tâm lý của người nữ hơn. Ở đây thì chúng tôi xin kính mời ni trưởng Thích Nữ Tố Liên sẽ trả lời câu hỏi này. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử thân thương, câu hỏi vừa rồi là Phật tử thắc mắc về cái bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công trong cuộc đời như thế nào. Trong Phật giáo chúng tôi nhớ có một cái bài kinh mà Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong hiện tại, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Vì sao? Vì cuộc đời này chịu cái luật vô thường, khổ và vô ngã là tam pháp ấn. Hết cả các pháp trên thế gian này đều chịu luật vô thường. Thân chúng ta chịu luật vô thường, tâm chịu luật vô thường. Hết cả mọi hiện tượng trong vạn pháp đều chịu luật vô thường. Trên thân ta không có cái gì là ta. Mọi thứ chúng ta sử dụng đều là vay mượn. Cho nên Đức Phật dạy là vô ngã, không có gì là ta, của ta, tự ngã của ta trong cuộc đời này. Và cái khổ là sự kiện tự nhiên trong đời. Khi chúng ta đã mang cái thân này, tức là có nghiệp trên cuộc đời, thì đương nhiên là chúng ta phải trả nghiệp. Thì mọi sự kiện xảy ra đều do nghiệp lực. Do nghiệp lực trong quá khứ khiến nên chúng ta phải đối mặt với mọi sự kiện bất hạnh thế này thế khác để phiền não sinh. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta muốn giữ phần trí trên đời. Đức Phật dạy là có hai hạng người, một là ngu, hai là trí. Mà nếu mình ngu mà mình biết ngu á, tức là trí, mà ngu xưng rằng trí mới thật đại ngu. Đức Phật dạy như vậy trong kinh Pháp Cú. Thì chúng ta hãy nhớ lời Đức Phật dạy, sống trong cuộc đời này thật sự thì cũng chẳng có gì gọi là thất bại, mà cũng không có gì gọi là thành công. Nếu mà cái người nào luôn luôn quán niệm các pháp trên đời theo cái tinh thần tam pháp ấn ban nãy, vô thường, khổ, vô ngã, thì người đó sẽ được an lạc, sống trong hiện tại. Hãy làm những gì cần làm trong đêm nay, ai biết được ngày mai ta sẽ chết. Tất cả chúng ta đều bất lực trước tử thần. Hạnh phúc thay cho kẻ nào sống từng ngày và đêm không lo lắng, dầu chỉ là một đêm, đó là người khôn ngoan thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì vị ấy biết rằng cái đoạn đường chúng ta phải đến là gì quý vị? Chúng ta phải đến đâu ạ? Hết cả chúng ta đều phải đến nguyệt mộ, mỗi phút trôi qua lần xuống nguyệt. Con đường chúng ta phải đến là huyệt mộ, và chúng ta đi theo cái nghiệp của mình. Thế thì người mà giữ phần trí, người mà sống đúng với lời Phật dạy là trong từng sát na sống, như cái tinh thần của bài kinh gọi là kinh Nhất Dạ Hiền ở Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh. Đây là cái bộ kinh rất là dài, có 152 bài kinh, trong đó có bài Đức Phật hướng dẫn chúng ta sống trong hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Trong lời kinh nó rõ cái ý rồi quý vị. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, sống trong hiện tại, trong từng sát na, trong từng nháy mắt, chánh niệm tỉnh giác rõ biết những gì xảy ra trong từng uy nghi cử chỉ tế hạnh của mình, rõ biết như vậy, và những gì đến cứ đến, vị ấy nhận thức hết cả những cái sự kiện đến với các vị ấy. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đạo quân thần chết. Sống như vậy, nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng danh Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Tinh thần của Majjhima Nikaya Trung Bộ ở bài kinh Nhất Dạ Hiền là Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa. Bằng sự nỗ lực thiền định, bằng sự nỗ lực chánh niệm hướng về những oai nghi, những cử chỉ, những sự kiện mà mình nhận thức được nơi thân tâm, trong từng sát tha sống dạt vào ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận được sự an lạc. Còn ở đây chúng tôi xin ra lề ngoài lề một chút là hết cả chúng mình đều nỗ lực tu tập niệm Phật. Thế thì đêm nào, ngày nào, phút giây nào, sát na nào, trong từng sát na, trong từng nháy mắt, trong từng tích tắc của đồng hồ, chúng ta muốn cho mình được an lạc thì chúng ta phải làm sao quý vị? Niệm Phật nhiếp tâm thanh tịnh, rõ biết rằng mình đang niệm Phật, đang giao trọn thân tâm mình cho Phật, đang phát nguyện về cõi Phật đây. Nhận được sự an lạc ngay trong hiện tại, và đó là thành công của mỗi chúng ta trong từng sát na sống như vậy. Và mọi sự kiện gì đến thì chúng ta hãy rõ biết, nếu muốn thành cây kim thì cái thỏi sắt phải làm sao quý vị? Phải chịu vào cái lò lửa, phải không? Phải nung, phải rèn, phải trên đe dưới búa. Phải chịu sự trên đe dưới búa nghĩa là phải đập, phải mài, phải trui. Phải trui rèn. Thì chúng ta sống trên đời này phải chịu sự trui rèn mới thành cái kim. Phải gặp những thất bại, những sự không vừa lòng, những sự phiền muộn, những sự kiện bất hợp ý với mình, thì chúng ta mới ló được cái khôn. Cái khó ló cái khôn. Cái thất bại là mẹ thành công. Học hỏi từ thất bại mà chúng ta đạt đến thành công. Thì trên đời này hãy rõ biết rằng chúng tôi có một cái bài gọi là Sống Đạo, là một bài thơ để tự nhắc mình. Đạo là chỗ trui rèn sắt thép, đạo chuyển mê, giải nghiệp, luyện lòng. Cơm thiền, sửa pháp, tâm không, vô ưu, tự tại, thông dong tháng ngày. Xin được phép tặng bài ấy cho hết cả các Phật tử thân thương hiện diện trong đạo tràng này ngày hôm nay, và kính chúc các Phật tử luôn luôn được thành công trong cuộc sống và an lạc hạnh phúc trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cảm ơn câu hỏi của ni trưởng. Các vị thấy trong số chúng tôi ở đây, người và bậc trưởng thượng là ni trưởng Tố Liên. Các vị thấy hình thức rất là bên ngoài rất là thấy nó lớn tuổi phải không? Nhưng mà các vị mà không nghe hình ảnh trực tiếp á, mà nghe chỉ nghe bằng MP3 không thì các vị sẽ coi hình như là sư cô nào giảng đó. Cái giọng rất là trẻ chung mà đặc biệt ni trưởng đọc thơ, cái là tự nhiên nó còn trẻ hơn nữa các vị ạ. Đúng không ạ? Xin cho một tràng pháo tay lần nữa để chào đón những cái câu thơ mà ni trưởng đã dành cho chúng ta. Kính gửi quý thầy sư cô. Bạch thầy, con năm nay 22 tuổi. Này trong tuổi trẻ là thầy làm được á. Hiện sắp tốt nghiệp một trường đại học. Nhưng trong quá trình học, con rất mệt mỏi. Nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại, con sợ một khi cha mẹ nằm xuống, con hối hận cũng không kịp. Tuy là sắp tốt nghiệp cử nhân, nhưng con như chiếc thuyền không biết trôi về đâu. Đây là nghe cái tâm trạng mà tôi diễn đạt bằng âm điệu. Không biết làm việc gì để có thể gọi là thành công theo thầy. Ủa tại sao lại biết là mình trả lời ta? Thì bên cạnh sự thành công có được sự may mắn không ạ? Con lần đầu đến với cửa Phật, con mong thầy giảng dạy tận tình giúp con. Cảm ơn quý thầy cô cùng các cô bác Phật tử ạ. Kính gửi thầy cô, nhờ thì nhờ thầy dạy, rồi cảm ơn thì cảm ơn thầy cô. Mà hình như cái này biết là tuổi trẻ là tôi rồi, tôi xin trả lời câu hỏi này. Cái đầu tiên là em sinh viên, thầy không biết trai hay gái mà cái chữ này nó nửa mềm nửa cứng, nó đẹp đẹp, nó cũng hơi cứng chút mà tôi không biết, tôi nói đại à. Thật ra là con sắp tốt nghiệp. Ví dụ như trong khi học mà con nhiều khi có những cái chuyện vui buồn gì đó mà nhiều khi con bỏ cuộc. Nhưng mà con có một cái nhận thức nhìn được là nghĩ đến cha mẹ khi mà nằm xuống thì là mình hối hận không kịp. Như thế thì ngay cả khi con học đại học muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại là công ơn cha mẹ mà mình cố gắng mình học là mình đã thành công một bước rồi, đúng không ạ? Nhưng giới trẻ khác á, đang học giữa chừng buồn quá, đôi khi yêu đương ai thất bại, hoặc giả là không chịu học mà muốn theo người khác làm ăn vân vân, rồi người ta lại bỏ học bất thường thì đó là sự thất bại. Còn ở đây là con, tuy là con chịu sóng gió cuộc đời nhưng con có nhìn ra được, nghĩ tới cha mẹ mà con cố gắng thành công đạt được vấn đề tốt nghiệp đại học là con đã thành công một bước đầu tiên. Cho nên thầy nhận thức và đánh giá con là người đã thành công một bước đầu tiên khi đấu tranh với trường đời, đấu tranh với nỗi vui buồn muốn bỏ cuộc mà không bỏ cuộc, đó là thành công đầu tiên. Cái ý thứ hai, khi tốt nghiệp cử nhân nhưng mà tâm trạng của con như là cái thuyền không biết trôi về đâu, không biết làm việc gì để có thể gọi là sự thành công, thì thầy xin thưa rằng như thuyền không biết về đâu này có thể là con chưa có được gần gũi sự giáo dưỡng của cha mẹ nhiều. Và cái thứ hai nữa là hầu hết giới trẻ sinh viên là chọn đại học theo sở thích của mình, nhưng mà không có hiểu được là kinh nghiệm từng sóng gió cuộc đời và thời thế bây giờ là sự nghiệp nào nó đang cần thiết. Vì vậy cho nên rằng có thể nếu giả sử khi xưa con thi tốt nghiệp không có được sự hướng dẫn chín chắn của người lớn, cho nên theo cảm xúc mà con thi đại học. Nếu giả sử thi đại học ra mà con không chọn được cái nghề đúng đắn, hoặc là khó mà có tìm được việc làm, có lẽ là cái ngành đại học của con nó không có đáp ứng được nhu cầu xã hội hiện nay. Cho nên rằng ở đây thầy cứ cho là nếu con đã tốt nghiệp thì con đã nhận chân được cái định hướng, cái ngành của con đã ra đời. Mà cái thứ hai nữa, con không biết về đâu thì rất là dễ. Thầy nói một cách vui là cứ vô chùa mà gặp các thầy là con biết định hướng liền, có phải không ạ? Không biết về đâu thì vô chùa gặp các thầy chứ. Dễ dàng vậy thôi, đừng có lo gì hết. Nếu người này bây giờ quan trọng nhất là con ổn định thấy được việc học là quan trọng nhất của đời tăng của đời sinh viên. Tuổi trẻ mà không học á là tự mình bị thất bại trong cuộc đời, tự mình đánh mất đi cái nhân cách và cái thành công và cái sự mà thành cái kết quả tốt nhất của mình trong cuộc đời. Thời đại là trí thức, nếu con không học không thể tìm được một cái việc làm nó tốt đẹp thì không thể nào mà có tiền bạc để giúp đỡ cho gia đình và giúp cho bản thân của chúng ta. Vì vậy cho nên điều đầu tiên thầy khuyên là đã học được cố gắng tập trung tốt nghiệp cử nhân trước hẳn. Định hướng thì con sẽ coi cái băng thuyết giảng của chùa Hoằng Pháp vừa rồi của thầy giảng về hành trang của giới trẻ trong thời đại hội nhập đã ra băng rồi, thì con sẽ thấy những cái yêu cầu mà quý thầy dạy cho chúng con hành trang như thế nào ra trong cuộc đời mang một cái sự thành công. Ở đây thì không nên trình bày nhiều, mất thời gian. Và quan trọng nhất, nếu mà thành công của con biểu hiện được là tốt nghiệp cử nhân trước cho thầy, sau đó rồi không biết đi về đâu thì gặp các thầy nào con quen ở trong chùa nào, các thầy cũng sẽ chỉ dẫn cho con cái đường hướng đi đến thành công. Xin cảm ơn và chúc sinh viên 22 tuổi thành công trong cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Xin cảm ơn. Tiếp theo câu hỏi thì Quang Thành xin trả lời. Ơ xin lỗi, xin đọc chứ quên. Nghĩ tới mình không? Chúng con là người tại gia, phước mỏng nghiệp dày, đường tu còn vụng về, tâm con còn vọng động, với chén cơm manh áo để lo cho gia đình xã tắc. Dữ ha, này người này chắc là giống như thừa tướng mà. Này chắc coi phim kiếm hiệp nhiều quá. Thì giờ, thời giờ tu hành, chứ cô này cô hay thầy anh nào á, thì giờ tu hành, thời giờ nha các vị, thời giờ tu rất ít ỏi, năng lực không có, khi chướng ngại của cuộc đời đổ ập tới, bao nhiêu phiền não kéo đến. Vậy làm thế nào để khắc phục được? Mà không biết khắc phục được cái gì đây rồi phẩy một cái. Việc của thế gian, vừa làm có tiền để hộ trì chánh pháp, vừa được tu hành như lời Phật dạy, phước huệ song tu. Các vị hiểu được, nắm bắt được chưa? Nắm bắt được chưa? Dĩ nhiên là chưa nắm bắt thì có trả lời đâu, phải không ạ? Rồi, câu hỏi này xin mời Ni Sư Thích Nữ Liên Tính sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời sư cô. Dạ thưa Ni Sư, hoan hỷ bố thí cho chúng con 5 phút trả lời thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được sự phân công của ban tổ chức, chúng con xin phép trả lời câu hỏi. Như vậy thì trong cái câu hỏi này là, tức là chúng con là người tại gia, phước mỏng nghiệp dày, đường tu còn vụng về, tâm con còn vọng động, với chén cơm manh áo để lo cho gia đình xã tắc, thì giờ tu rất ít ỏi, năng lực không có, khi chướng ngại của cuộc đời đổ ập tới, bao nhiêu phiền não kéo đến. Vậy làm thế nào để khắc phục được? Tức là khắc phục được những phiền não. Tức là ý của hành giả, của vị hành giả muốn hỏi về làm thế nào để khắc phục được phiền não khi mà trong cuộc sống phải lo chén cơm manh áo cho gia đình, cho nên thời giờ tu rất là ít. Vì tu rất ít cho nên năng lực không có, vì năng lực không có nên khi chướng ngại cuộc đời đổ ập đến, thời phiền não kéo đến. Và như vậy làm thế nào để khắc phục được những cái phiền não này? Cái phần thứ hai là vừa làm có tiền để hộ trì Phật Pháp, vừa được tu hành như là Phật dạy, phước huệ song tu, thì như thế nào để làm để có thể phước huệ song tu? Như vậy thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong câu hỏi này thì như vậy vị hành giả muốn hỏi về cái thứ nhất là trong cuộc sống rất là bộn bề công việc thế gian, thời giờ tu ít ỏi, thì như vậy thì khi tu ít như vậy là mình không có cái năng lực để mà có cái nội lực để đấu trị với phiền não khi phiền não kéo đến. Nhìn kính thưa quý Phật tử, cái thứ nhất là cái thời giờ tu ít ỏi, chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà thời giờ để tu ở đây không phải là khi mình xếp xếp chân mình ngồi thiền, hay là mình quỳ trước bàn Phật mình tụng kinh, lúc đó mình mới tu. Cho nên cái thì giờ tu, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta phải biết áp dụng cái tu này trong mọi quay nghi, trong cái sinh hoạt hàng ngày. Và khi chúng ta tu trong mọi quay nghi, mọi sinh hoạt hàng ngày, thì như vậy thời giờ tu của chúng ta sẽ không ít. Tức là làm sao để mình tu trong sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như khi sáng Thượng Tọa Minh Thành có giảng, cái người mà làm cái việc đem cái cục 500 để mà là thu những cái cây đinh ở ngoài đường, thời cái hành động đó cũng là một cái hành động tu, và được xem như Thượng Tọa xem như là một hành động rất dễ thương, một cái nghề nghiệp rất dễ thương, là một cái hành động nó giúp đem lại lợi lạc cho mọi người. Và cái trong cái việc mà tu trong sinh hoạt hàng ngày, thời chúng ta cảm thấy rằng một lời nói hay, một lời nói để mà khuyên lên một người đang trong cái cơn phiền não, đang trong những cái khốn khó, mình một lời nói mà làm cho sự hòa hợp những người đang có sự chia rẽ, một cái lời nói mà làm cho người đang thất vọng cảm thấy có một niềm hy vọng. Như vậy thì những cái lời nói đó, những cái hành động đó chính là tu. Do vậy trong việc mua bán hàng ngày, nếu chúng ta chân thật, nếu chúng ta luôn luôn là với tính cách rằng nếu mà thí tỷ như mình không có phải tiền lời, thì mình dĩ nhiên rằng trong việc mua bán làm ăn là phải có lời. Nhưng mà chúng ta cũng không vì thế mà chúng ta làm những điều gian ngoa, hoặc là chúng ta ăn lời cắt cổ. Thời như vậy là chúng ta tu trong sinh hoạt hàng ngày, tu trong mọi lúc. Đó là cái thứ nhất. Rồi khi mà chúng ta tu trong mọi lúc như vậy, và nói rằng là năng lực tu ít, thì khi chướng ngại cuộc đời ập đến, bao nhiêu phiền não kéo đến. Khi chướng ngại cuộc đời ập đến, thời bao nhiêu phiền não kéo đến. Những chướng ngại cuộc đời ập đến và phiền não kéo đến là gì? Tức là những cái mà nó làm cho cái tâm tham và tâm sân của chúng ta nổi lên. Tức là những cái phiền não tham sân si nổi lên là phiền não kéo đến, và chúng ta không thể chế ngự được. Như vậy thì Đức Phật có dạy rằng khi mà tham sân si nổi lên và chúng ta không chế ngự được là tại sao? Vì rằng chúng ta không giữ được tâm mình. Không giữ được tâm mình tức là chúng ta không làm chủ được tâm mình. Mà khi không làm chủ được tâm mình là vì sao? Vì rằng chúng ta không hộ trì được các căn. Do vậy để chúng ta có thể là khi phiền não kéo đến mà chúng ta có thể khắc phục và vượt qua. Bởi vì nói rằng chiến thắng vạn quân không thật bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Cũng như trong một cái bài câu kinh Pháp Cú có nói rằng dù tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, tự chiến thắng mình tốt hơn ấy chiến thắng tối thượng. Do vậy cái phương pháp Đức Phật dạy chúng ta để khắc phục những phiền não này là gì? Là chúng ta phải luôn luôn hộ trì các căn, luôn luôn chánh niệm. Do vậy trong cái pháp tu, nếu chúng ta thiền định hay chúng ta tu pháp theo pháp môn niệm Phật, thời chúng ta khi chúng ta dùng thiền định để chế ngự những cái làm chủ được tâm, chúng ta luôn luôn chánh niệm tỉnh giác hộ trì các căn, mắt thấy sắc tâm liền phòng hộ, năm căn kia chế ngự kịp thời, muốn trừ tham ái ưu bi, chưa thành nghiêm nhặt chớ hề dễ vui. Đó. Cho nên trong câu kinh Pháp Cú cũng có một câu rằng chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được thân căn, chế phục được ý căn, lành thay chế phục lục căn, tức thì giải thoát khỏi các cái khổ đau của cuộc đời. Do vậy cái để làm sao để khắc phục được những cái phiền não, những cái chướng duyên, khi mà có những cái chướng ngại cuộc đời ập đến và phiền não khởi lên, mình làm sao để chế phục được, thời cái phương pháp của nó là gì? Tức là chúng ta phải luôn luôn tu tập hộ trì các căn, luôn luôn tu tập chánh niệm trong mọi quay nghi, và luôn luôn làm chủ được tâm mình. Muốn có được nỗ lực đó, chúng ta phải luôn luôn tu tập luyện làm sao để mình luôn luôn làm chủ được tâm mình. Cho nên trong Vipassana chúng ta phải làm sao? Tức là khởi tâm lên là mình phải biết, khi tâm tham khởi lên là mình phải biết, tâm sân khởi lên là mình phải biết. Và để áp dụng qua cái tịnh độ, chúng ta niệm Phật, thời như vậy khi chúng ta niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tới Phật, luôn luôn niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tới Phật, và hành động theo lời Phật dạy, thời như vậy chúng ta đã quân tập cho những chủng tử thiện lành trong tâm, và nó tạo thành một cái
cái tánh tự tạo thành một cái thói quen. Và như vậy khi những cái phiền não của cuộc đời khởi đến, những cái mà tài sắc chánh thực thùy, những cái sắc thanh hương vị xúc nó đến, và cái tâm của chúng ta vì luôn luôn nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, như vậy chúng ta nhớ tới hành lành của Phật, nhớ lại lời Phật dạy, và đó là một cái lực để hộ cho ta, để ủng, để hỗ trợ cho ta để vượt qua những cái chướng duyên, không bị những cám dỗ của cuộc đời. Và bây giờ cái phần thứ hai, tức là làm sao để mà vì lo việc thế gian nhiều, vì ít thì giờ để mà lo tu trì, thì làm sao để có tiền để hộ trì Phật Pháp, để mà vừa có tiền hộ trì Phật Pháp và đồng thời được tu hành như là Phật dạy, tức là phước huệ song tu. Thì kính thưa quý Phật tử, ý vị hành giả này muốn nói như thế nào? Tức ý muốn nói rằng là làm sao để có tiền để hộ trì Phật Pháp, là tức là mình có phước, tu phước, để có phước. Và cái làm sao để có huệ, tức là mình có cái tu trì, tu hành như là Phật dạy, để có phước huệ song tu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thứ nhất là cái việc mà không phải là chỉ có tiền mới làm được phước đức, mà cái phước đức nó là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong cái tài thí pháp, ngoài cái tài thí, chúng ta còn cái pháp thí và vô úy thí nữa, thời chúng ta sẽ đem đến được nhiều phước đức. Và cái và khi chúng ta mà cái việc mà tu phước, cái tu phước và cái tu huệ, thời để tu phước để cho trong hiện tại chúng ta luôn luôn được hạnh phúc an lạc, tức là mình có phước trong hạnh phúc an lạc cho bản thân mình, và như vậy mình có thể san sẻ cho người chung quanh. Thời trong một bài kinh Đức Phật có dạy rằng có bốn pháp đem đến hạnh phúc an lạc cho người ở ngay tại thế gian này. Bốn pháp đó là gì? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, giao du với bạn tốt, và sống một cuộc sống thăng bằng điều hòa. Nếu chúng ta sống đầy đủ với bốn pháp như vậy, thời chúng ta được hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại. Và trong một bài kinh khác, Đức Phật cũng dạy rằng khi chúng ta sống không phóng dật, thời như vậy chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và tương lai nữa. Như vậy thì để có phước trong hiện tại, để có đầy đủ phước, thì chúng ta có thể tóm tắt là nói theo lời Phật dạy là đầy đủ tháo vát, tức là có một cái nghề nghiệp vững chắc, đầy đủ phòng hộ, tức là khi mình làm ra cái tài sản thờ mình có sự giữ gìn, đầy đủ phòng hộ, luôn luôn giao du với bạn tốt và sống một cuộc sống thăng bằng điều hòa, thì điều đó sẽ đem đến cho mình được phước đức an lạc ngay trong hiện tại. Và làm sao để có huệ? Kính thưa quý Phật tử, để có huệ, Đức Phật dạy rằng chúng ta sẽ như thế nào? Tu văn tư dạ tu, tại vì huệ trí tuệ nó sẽ được làm sự quân tập của văn tư dạ và tu, và đồng thời tu theo con đường giới định tuệ sẽ đem đến trí huệ cho quý Phật tử. Như vậy tóm lại là để có phước đức và trí huệ, tức là có phước và huệ, phước huệ song tu, thì vị hành giả sẽ dân theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thăng bằng điều hòa, sẽ đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, luôn luôn giao du với bạn tốt và sống cuộc sống thăng bằng điều hòa, là chúng ta sẽ có cái phước trong hiện tại, và chúng ta sẽ theo con đường văn tư tu và giới định tuệ để mà chúng ta làm cho tăng trưởng cái huệ căn, và như vậy thì chúng ta sẽ có phước huệ song tu ngay trong hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin thưa, hồi nãy giờ sau 7 phút quý vị đã nghe được những cái giọng trả lời rất mềm mại, phải không ạ? Nhẹ nhàng. Bây giờ thay đổi không khí cho các vị sẽ nghe những cái giọng hùng hồn, mạnh mẽ của chư tăng chúng tôi qua câu trả lời câu hỏi như thế này. Đại ý nói về liên quan tới công việc ở công ty cũng như là cơ quan. Kính gửi các vị trụ trì, các vị thượng tọa, các vị đại đức chư tăng. Đại đức rồi còn chư tăng nữa. Con xin có câu hỏi như sau. Đến nay con đã được 42 tuổi, trong công việc làm luôn bị thất bại, bị thuyên chuyển, mất việc không biết bao nhiêu lần. Quý vị nào chuẩn bị trả lời thì nghe nha, khỏi nhắc lại câu hỏi nữa, tôi thay thế đọc cho, hỏi trả tiền tiếp. Đến nay con đã xin được một công việc mới nhưng vẫn không yên. Lý do tại sao? Xin mời các vị lắng nghe tiếp. Đồng nghiệp cứ nói ra nói vào, khiêu khích, nói những lời nói không hay, làm con thật nản lòng. Không lẽ cuộc sống cứ phải nịnh hót, bợ đỡ người có chức quyền, người có địa vị kém như con luôn chịu thiệt thòi hay sao? Cái chữ hay sao thì thầy thêm vô đó, thầy có câu hỏi á, thầy thêm vào nha các vị. Xin hãy chỉ cho con đường sáng, chỉ cho con chân lý sống để làm người tốt trong, để làm người tốt, người thành công trong đời, để con an tâm mà lo tu đạo. Cái chữ tu đạo này vị này để trong ngoặc kép không biết ý gì đó, người tôi không biết được. À, dạ thưa, câu hỏi này sẽ xin mời Đại Đức Thích Thiện Hưng. À, thầy phải biểu hiện một cách là hùng hồn mạnh mẽ của Nam Nhi để đối nghịch lại với Quý Sư Cô phải không ạ? Nhưng mà với câu hỏi này xin thầy trả lời trong vỏn vẹn 5 phút, xin mời thầy.
A Di Đà Phật, trách nhiệm lớn lao quá. Dạ, kính thưa Phật tử, với tuổi đời 42 thì thầy nghĩ rằng vị Phật tử này có đầy đủ kinh nghiệm và có đầy đủ những cái nhận thức trong cuộc sống. Dĩ nhiên là với cái câu hỏi này thì vị Phật tử này thấy là thất bại nhiều hơn, phải không ạ? Cho nên là với 42 tuổi đời thì ít nhất người ta phải nói là bao nhiêu năm kinh nghiệm, nhưng mà vị này chưa có nhận thức được cái kinh nghiệm của mình. Cho nên là mọi cái thứ nịnh hót hoặc là cái sự khiêu khích hay là cái sự chê bai của người khác hoặc là cái đồng nghiệp của mình thì vị này sẽ không kiên định được cái tâm của mình. Cho nên là khi không kiên định được cái tâm của mình thì tất cả mọi thứ đều không thành. Với một con người tâm mà kiên định thì việc làm sẽ được kiên định và sự thành công ở trong kiên định đó. À, với 42 năm thầy nghĩ ít nhất là trong đó phải có 20 năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây thì có thể là kinh nghiệm công việc hoặc là kinh nghiệm về cuộc sống. Cái kinh nghiệm cuộc sống là cái kinh nghiệm quý báu nhất quý vị. Nếu ai đó đi trên một con đường mà họ không nhận thức được con đường mình đang đi có cái gì và cái gì đang ở dưới chân chúng ta thì chắc chắn rằng vị này sẽ đạp gai và cả những cái chướng ngại ở trên con đường đó. Nhưng mà với 42 năm chúng ta vẫn còn lận đận, không ạ? Vẫn còn lao đao. Vì quý vị chưa nhận thức được cái gốc của nó. Cái gốc của sự khiêu khích là cái gì? Sự nịnh hót là cái gì? Chưa nhận thức được cái gốc của nó thì quý vị sẽ thấy đau khổ thôi. Giống như quý vị ăn cơm vậy. Khi quý vị ăn cơm thì quý vị phải nhận thức được là cái cơm quý vị đang ăn có ngon hay không. Nó vào được cái đầu lưỡi của chúng ta, cái răng chúng ta nhai và tất cả những cái tuyến nước bọt sẽ tạo ra một cái chất ngon ở trong cái họng của chúng ta, trong cái miệng của chúng ta. Thì ngay cái chỗ đó thì chúng ta mới nhận thức được là cái cơm đó có ngon hay không. Nhưng mà qua 42 năm trong cuộc đời để tiếp tục cái sự nghiệp làm việc của mình mà chưa nhận thức ra được cái sự khen chê nịnh hót thì quá ư là nhiều thứ đau khổ, không? Cho nên là nếu như quý vị này muốn thắng được bản tâm của mình á, thắng được mọi sự nịnh hót, thắng được mọi sự khen chê, thì thầy khuyên rằng Phật tử này hãy nên đọc lại Phật pháp chúng ta có sẵn mà do chúng ta không đọc mà thôi, chúng ta không tìm hiểu mà thôi. Đọc lại 10 điều tâm niệm quý vị. Trong 10 điều tâm niệm đó có một cái câu thứ tư nói như thế này: sự nghiệp đừng mong có sự thất bại, vì sự thất bại kia sẽ làm gì? Làm cho chúng ta không có ý chí, phải không ạ? Sự thất bại kia không làm cho được chúng ta, cái ý chí chúng ta không được kiên cường. Và Đức Phật nói rằng nếu tất cả mọi người hãy làm theo ta 10 điều tâm niệm này thì chắc chắn rằng vị này sẽ vượt qua tất cả và bỏ sau lưng mọi sự trở ngại để tiếp tục đi vào con đường mà không bị một sự buồn chê yêu thương, phải không ạ? Nếu như vị này vượt qua tất cả mọi sự chướng ngại đó để đi thì thầy nghĩ rằng với sự nịnh hót, với sự thua thiệt kia, chắc chắn rằng chắn rằng vị này sẽ đạt được sự thành công trong cuộc sống. Và người này sẽ tự nhận thức được rằng tất cả mọi thứ kia đều là ở dưới chân ta, đều là những thứ mà chúng ta phải dẫm đạp lên để chúng ta đi trên con đường an lạc và giải thoát. Thì giữa cái nhận thức và cái hiểu biết để đi trên con đường này thì quý vị phải gặp nhiều chông gai. Cái sự chông gai kia là cái tường rào để ngăn cản quý vị tiến bước trên con đường thành công và của sự nghiệp. Cho nên là sự nghiệp mà có được á, thì quý vị nhận thức rằng không có cái gì có thể ngăn cản cái ý chí và chí nguyện, cái sự kiên cường của ta trong cuộc sống. A Di Đà Phật.
Dạ, chúng con cũng xin đính chính một chút xíu. Hồi nãy Đại Đức Tiện Hưng nói chắc có lẽ hơi bị lộn chút xíu thôi. Sự nghĩ tới sự nghiệp á, là một sự nghiệp gì thì không nghĩ đến sự thành công. Đại Tiện Hưng nói là không nghĩ đến sự thất bại, chắc hơi lộn chút xíu. Bởi vì nếu giả sử mình làm sự nghiệp mà mong thành công thì chính cái quan điểm đó sẽ làm cho mình mất đi cái lý trí của một con người của chúng ta. Thì xin đính chính chút xíu lại. Bây giờ tăng rồi giờ đến ni ông thôi, để các cô phân bì ha. Bây giờ thôi, bây giờ như thế này đi, có cái câu hỏi này rất là vui, rất là vui, nhưng mà cũng hơi dí dỏm chút xíu, nhưng mà cũng có thể là nghiêm chỉnh, nhưng mà tôi sẽ đọc để cho các vị coi như thế nào nha. Kính bạch quý giảng sư, con xin vắn tắt như sau: sự thành công và thất bại luôn luôn đi đôi trên đường đời. Thật sự là chưa đủ. Trên đường đạo cũng có nữa các vị, phải không ạ? Còn thiếu. Đây là quy luật chung của cuộc đời. Ở cõi ta bà nó là vậy. Có thành công có thất bại là đi đôi. Nếu như thất bại đường đời, con người sẽ quay về nẻo đạo. Có nghĩa là quay về tu hành đó, phải không? Nhưng nếu không theo được chánh pháp, có nghĩa là nếu mà theo tu hành mà tu không được á thì sao? Đó, nè, nếu không theo được chánh pháp mà bị sa ngã trên đường đạo, có nghĩa là nếu đi tu mà tu không được á, con người đó sẽ đi về đâu? Tôi nhắc lại, nếu như con người này đi trên đường đời mà bị thất bại thì người này đi tu hoặc là đi về cái con đường tu hành. Nhưng mà nếu trên con đường tu hành tu á, mà bị sa ngã dấp ngã đó thì đi về đâu? Xin rõ ràng trả lời các vị là đi vô địa ngục chứ đi đâu. Tôi nói trời, nếu giả sử đây là một cái người làm việc mà thất bại, nghĩ tới vấn đề đi tu á, mà tu thật sự, mà vô chùa tưởng là tu là hết những cái phiền não, nhưng mà ma vô khảo bất thành đại đạo, vô chùa càng phiền não nhiều hơn ngoài đời. Để cho chúng ta lấy được hòn ngọc Phật Pháp không phải dễ, có phải không ạ? Cho nên rằng đây là các vị nhìn cái sự tu quá đơn giản. Buồn thì vô chùa cho đỡ buồn đó mà. Tu không được thì đi về đâu? Cho nên ở đời mình chê bai, mình bỏ mình vô chùa mà còn không được nữa, đi đâu? Vô địa ngục chứ sao? Nói cho những người tu, thì tu không khéo ăn của đàn na tinh thí sẽ đọa địa ngục để trả nợ của đàn na tinh thí. Nhưng nếu đây là một người Phật tử mà thất bại trên đường đời, hướng về nẻo tu hành, có nghĩa là hướng về như các vị nè, là Phật tử hướng về học hỏi lời dạy của Phật để biết cách tu. Nhưng mà vô học hỏi tu á, thì nó cũng bị sa ngã, có nghĩa là tu không thành công. Thì chúng ta sẽ đi về đâu? Đi về cõi luân hồi sanh tử, đi vào những cái trạng thái quay quần của tham lam sân hận và si mê. Cho nên rằng nếu giả sử chúng ta có những cái thất bại như thế này thì mong các vị hãy đến Hòa Thượng Ân Sư Đại Pháp Sư chúng ta Từ Trí Hà Quảng, nhờ cái đức của Ngài, nhờ trí tuệ của Ngài để có thể dẫn dắt chúng ta một cách tốt đẹp, sáng suốt, không cần phải đi vào đạo, không cần phải đi đầu đời, mà đi vào con đường trung đạo, phải không ạ? Thì mong các vị cũng quan hỷ cho cái câu này. Câu hỏi kế tiếp thì tôi xin rút ngắn lại, là có một vị hỏi: thành công hay thất bại trong việc tu tập hay là làm ăn trong đời sống, cần có những bản năng nào để đạt thành công một cách mỹ mãn? Và câu này xin mời sư cô Diệu Huệ sẽ trả lời câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng quý hành giả. Trong câu hỏi này, chúng ta thấy rằng quý Phật tử đề cập đến thành công hay thất bại thì cần có cái bản năng nào để đạt được cái yếu tố là nó mỹ mãn. Thì chúng ta thấy là theo Khổng giáo, sự thành công nó dựa trên ba yếu tố, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đối với người trong đời sống xã hội, một công việc, một nhà lãnh đạo muốn thành công thì thứ nhất là phải biết trang bị cho mình một kiến thức tổng hợp. Thứ hai là phải có phương pháp, kế hoạch để thực hiện những công việc mà mình sẽ thực hiện trong công việc, trong cơ quan hoặc là trong môi trường tập thể mà mình công tác. Và thứ ba là một người muốn thành công phải biết sử dụng nguồn nhân lực, biết khen chê đúng thời, thưởng phạt công minh, biết khích lệ những người cộng tác với mình, cũng như Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta luôn khích lệ Tăng Ni cố gắng đi trên con đường hoằng pháp hoặc trong các công tác của giáo hội. Cũng như chúng ta thấy trong đạo tràng hôm nay, Đại Đức, hai Đại Đức Tiến Sĩ, Đại Đức Quang Thạnh và Đại Đức Nguyên Thành, Nguyên Hạnh và Đại Đức Quang Thạnh luôn khích lệ trong Tăng Ni cũng như quý Phật tử với những tràng pháo tay vô cùng ròn rã, phải không ạ? Đó là chúng ta biết, biết khích lệ, biết thưởng phạt, phân minh, biết khen chê đúng thời, biết sử dụng những kiến thức mà mình đã học được, đã được trao dồi từ sách vở vào đời sống thực tế để mà cái kế hoạch, cái công tác mà mình chuẩn bị làm nó có thể khả thi. Chứ những kế hoạch mà mình đưa ra mà nó xa vời và nó không thực hiện được thì thế nào chúng ta sẽ không đạt được sự thành công. Và một người muốn thành công theo mặt xã hội thì phải biết như thế nào nữa ạ? Biết vận dụng những cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Ví dụ như ngày xưa chúng ta cũng thường biết rằng không thể nào trong hội trường đông chúng ta không thể nào nói cho tất cả hội chúng nghe. Nhưng bây giờ đây với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chúng ta được nghe từ micro, chúng ta được minh họa từ những hình ảnh sống động, và sự khoa học kỹ thuật nó giúp cho con người ta. Nhưng chúng ta cũng biết đó là phương tiện, tất cả là những phương tiện. Và một người muốn thành công đối với xã hội thì phải biết sử dụng, xử lý những tình huống nó xảy ra như thế nào, nhất là một nhà lãnh đạo. Phải biết những tình huống nó đến, chúng ta xử lý thế nào để cho nó phù hợp với công việc và nó phù hợp với lại... Với là gì ạ? Chúng ta nghĩ là ngoài việc phù hợp với công việc, nó còn phù hợp với gì ạ? Với lòng người, phải không ạ? Với lòng người. Và đối với đó là chúng ta nói về việc xã hội. Còn theo Phật giáo thì kính thưa Phật tử, tinh thần của Phật giáo chúng ta, một người muốn thành công thì tôi rất nhớ và tri ân Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy cách đây một tuần, là Hòa Thượng đã dạy chư Tăng Ni đối với trong tinh thần hoằng pháp lợi sanh phải sử dụng tinh thần tứ nhiếp pháp, là tất cả bốn pháp này nó nhiếp hóa và giúp chúng ta dễ dàng thành công. Và Hòa Thượng đã dạy chúng tôi là nên thực hiện tinh thần đồng sự nhiếp, phải luôn lấy cái chữ nhẫn làm đầu, phải biết vượt qua những khó khăn thử thách để mà hoàn thành sứ nguyện hoằng pháp lợi sanh. Và chúng tôi tri ân rất là nhớ từ mảnh đất Quê Nghiêm, từ một khu đất với những khe lập, với cái khu vườn mãn cầu của chúng ta mà ngày nay trung tâm hoằng pháp Nhĩ Nam chuẩn bị hình thành, đó là Hòa Thượng chúng ta đã biết gì ạ? Đã thành công trong cái công việc hoằng pháp lợi sanh và làm cho tất cả mọi người quy hướng về trong công tác giáo hội, cũng như là hướng dẫn là bậc tôn sư cho Tăng Ni cũng như Phật tử quy hướng về và học tập cũng như là kính lễ Ngài. Thưa quý Phật tử, chúng ta thấy rằng trong đạo Phật với tứ nhiếp pháp và lấy cái tinh thần đồng sự nhiếp để mà nhiếp hóa mọi người để thực thi được công tác một cách tốt đẹp, một cách hoàn mãn, thì người đệ tử thật người đệ tử của Phật có thể chúng ta sẽ sử dụng, sẽ bao giờ cũng lấy cái bát chánh đạo với cái chánh kiến, chánh tư duy để mà mình suy nghĩ cho thấu đáo công việc này, chúng ta sẽ đưa ra cái kế hoạch chúng ta sẽ thực hiện như thế nào, chúng ta sẽ có những tình huống nào, có những việc gì nó trở ngại trong công việc của mình để mình đưa ra và mình xử lý được kịp thời, đúng không ạ? Do đó dù là đạo và trong đạo hay là dù là công việc của đời sống hàng ngày thì quý Phật tử mong rằng quý Phật tử sẽ biết ứng dụng bát chánh đạo, lấy tinh thần tứ nhiếp pháp để mà làm kim chỉ nam trong mọi công việc của mình. Và chúng tôi được biết dù là thành công hay là thất bại, giống như Hòa Thượng Tôn Sư và những chư tôn đức sáng nay đã nói, thành công có nghĩa là chúng ta đã được, công việc chúng ta đã hoàn mãn, đã hoàn tất. Và chúng ta thất bại có nghĩa là những việc đó chúng ta chưa làm được. Thì chúng ta là người học Phật, thành công thì hãy nên như thế nào ạ? Sự thành công thì chúng ta cần phải được phát triển. Còn sự thất bại này, nó là điều chưa được. Chúng ta chưa được thì chúng ta sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân của mình đối với công việc của tập thể, để chúng ta có thể an ổn trong sự tu tập phát triển tâm linh. Chúng tôi nhớ lời của Hòa Thượng Viễn Công có nói là gió cuốn mây đen về biển cả, một dần trăng sáng giữa trời trong. Cũng như là quý Phật tử là người đệ tử Phật, mình cảm nhận được dù là sự thành công hay là sự thất bại, đó là các pháp là quyển quá, nó là một cái pháp tu, là một cái pháp hành để người đệ tử Phật có thể an trú, để có thể được tiến bước hơn, để có thấy rằng đó là một nấc thang để mình càng vững vàng hơn trong sự tu tập, sự hành trì thì chúng ta sẽ được an lạc. Nếu mà chúng ta đau khổ trước sự thất bại hay là mình vui sướng trước sự thành công thì chúng ta dễ dính mắc và đắm trước, và coi như vậy thì chúng ta sẽ đau khổ dài dài, phải không ạ? Kính gửi đến đạo tràng, trong câu hỏi này chúng tôi chợt nhớ có một câu nói: mỗi lần ngã là một lần thêm lớn, ai nên khôn mà chẳng dại bao giờ. Đó là của chúng ta thường nghe. Và xin được gửi đến đạo tràng ba câu tiếp theo, đó là: Phật pháp nhiệm màu nên hiểu rõ ai ơi, được và chưa được là một trường quyển quá, là pháp tu ngày ngày cần tu sửa, là pháp hành để đời sống thăng hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.